Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương cùng Tú Anh, Thụy My, Minh Anh và Thanh Hà, Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên, mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Ba 23 tháng 5 năm 2017. Khủng bố đẫm máu tại Manchester, Anh Quốc khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Tàu Việt Nam và Indonesia đụng độ trên Biển Đông. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra tòa vì cáo buộc tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ dùng Hồi giáo chống Hồi giáo trong chiến lược Trung Đông. Thưa quý vị, Anh Quốc một lần nữa bị khủng bố tấn công. Đa số nạn nhân là thanh thiếu niên, trẻ em tham dự buổi trình diễn của nữ ca sĩ nhạc pop Mỹ Ariana Grande ở Manchester tối hôm qua. Thủ phạm chết tại chỗ. Thủ tướng Anh Theresa May lên án vụ khủng bố kinh hoàng. Chiến dịch vận động bầu cử quốc hội bị đình hoãn. Đây là vụ khủng bố đẫm máu nhất tại Anh Quốc từ 12 năm qua. Từ London, thông tín viên Lê Hải cho biết thêm chi tiết.
Ít nhất 22 người chết và 59 người bị thương trong vụ đánh bom tự sát ở Manchester tối hôm qua. Thông báo của cảnh sát cho biết kẻ tấn công sử dụng bom tự chế và chết ngay tại chỗ sau tiếng nổ lớn khiến 21.000 khán giả hoảng loạn mà đa số là thanh thiếu niên, là fan hâm mộ đi tham gia đêm nhạc của ca sĩ người Mỹ Ariana Grande đúng vào giờ ra về, ngay tại một cửa ra cổng. Ariana Grande lên mạng chia sẻ nỗi buồn từ sâu thẳm trong tim, còn cảnh sát thì xác nhận có nhiều trẻ vị thành niên trong số người chết và bị thương. Các đài truyền hình của nước Anh sáng nay nhắc nhở các em hãy cân nhắc trước hiện tượng được mô tả là fake news, tức là lan truyền tin giả trên mạng xã hội để gây chú ý, khiến cho người khác lo sợ, hoang mang vì nghĩ là người thân của mình cũng bị thiệt mạng hay là thương tích trong vụ tấn công. Giới chuyên gia an ninh cho biết, các mạng lưới của tổ chức IS, tức là nhà nước Hồi giáo, thể hiện sự hoan hỷ. Họ đánh giá Manchester ở nước Anh và đêm nhạc của ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, đó chính là mục tiêu mềm, tức là cái khu vực ít được bảo vệ và mang tầm quốc tế bởi vì rất nhiều người biết đến trên thế giới.
Dạ, còn về phía tình hình của người dân sau vụ khủng bố và phản ứng từ phía chính quyền Anh ạ?
Vâng, qua màn ảnh truyền hình thì có thể thấy là thái độ của người dân Manchester sáng nay họ vẫn đi làm bình thường ở bên ngoài cái khu vực bị phong tỏa ở khu trung tâm thành phố, bao gồm sân vận động Arena và khu nhà ga Victoria, thể hiện một thái độ không khuất phục trước khủng bố. Các nhà hoạt động xã hội ở đó cũng nhanh chóng kêu gọi người dân đoàn kết và vượt qua đau thương để tiếp tục sống và nỗ lực xóa bỏ hận thù hàn gắn vết thương đau lòng này. Cảnh sát Manchester cho biết những người bị thương đang được điều trị tại 8 bệnh viện lớn ở Manchester và cảnh sát mang súng đi tuần tra trên đường phố. Nối tiếp lực lượng 400 cảnh sát tối hôm qua đã được triển khai. Họ coi đây là vụ tấn công khủng bố và ban đầu điều tra để xác nhận xem khủng bố có còn đồng phạm nào khác hay không. Cảnh sát cũng cho biết là họ đã xác định được danh tính của kẻ khủng bố, thế nhưng không cho báo chí biết vì còn đang điều tra. Thủ tướng Anh tổ chức cuộc họp khẩn cấp về an ninh mang tên lực lượng Cobra từ hồi nửa đêm và cũng như nhiều chính trị gia khác, bà tuyên bố sẽ tạm ngừng tất cả mọi hoạt động vận động chính trị để đối phó với khủng bố. Thủ tướng Theresa May mô tả vụ tấn công là hành động hèn nhát nhắm vào trẻ em vô tội, không có điều kiện tự vệ, và bà khen ngợi phản ứng anh hùng của lực lượng cứu hộ. Nước Anh vẫn đang tiếp tục được đặt trong mức độ nghiêm trọng về nguy cơ bị tấn công. Lê Hải, London, RFI.
Theo tin giờ chót, tổ chức Daesh qua kênh truyền thông riêng nhận nhận là tác giả của vụ khủng bố. Trong số các phản ứng quốc tế đầu tiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ nỗi hài hùng về Anh Quốc. Cựu Tổng thống François Hollande lên án những kẻ hèn nhát tấn công vào tuổi trẻ. Thủ tướng Angela Merkel tuyên bố nước Đức sát vai với dân Anh. Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án vụ tấn công thâm độc và đề nghị hợp tác với Anh. Tổng thống Donald Trump đang thăm Israel cũng như Thủ tướng Benjamin Netanyahu cực lực lên án vụ khủng bố tại Anh Quốc.
Tàu Việt Nam và Indonesia đụng độ trên Biển Đông.
Hãng tin AP hôm nay dẫn nguồn tin từ phía Indonesia cho biết nhiều tàu đánh cá Việt Nam hành nghề tại Natuna khi bị kiểm tra đã chạy thoát với sự hỗ trợ của cảnh sát biển Việt Nam. Phía Việt Nam bắt giữ một sĩ quan Indonesia, còn phía Indonesia câu lưu 11 thuyền viên Việt Nam. Theo Bộ Hàng hải và Ngư nghiệp Indonesia, vụ đụng độ xảy ra hôm Chủ nhật ở phía bắc quần đảo Natuna trong vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia. 5 tàu đánh cá Việt Nam đang bị một tàu tuần duyên Indonesia chặn lại kiểm tra, thì một tàu cảnh sát biển Việt Nam đã lao vào chiếc tàu cá, trên đó có một sĩ quan Indonesia làm tàu này bị chìm, không có ai bị thương trong vụ này. Cũng theo Jakarta, sau đó chiếc tàu tuần duyên Indonesia đã phải rút lui khi thấy trên màn ảnh radar xuất hiện nhiều tàu cảnh sát biển Việt Nam khác đang tiến gần, trong khi một chiến hạm Indonesia ở cách đó đến 30 phút. Đại diện Bộ Hàng hải Indonesia cho biết các viên chức bộ này đã gặp gỡ đại sứ Việt Nam để giải quyết sự cố thông qua kênh ngoại giao. Cả hai bên đã thỏa thuận sẽ tránh để xảy ra các vụ tương tự trong tương lai.
Vẫn liên quan tới Việt Nam, đại sứ Hoa Kỳ hôm qua đã chính thức bàn giao 6 tàu tuần duyên cho cảnh sát biển tỉnh Quảng Nam. Đây là một động thái nhằm đẩy mạnh hợp tác an ninh giữa hai quốc gia trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại khu vực Biển Đông hiện đang có tranh chấp. Các phương tiện mới sẽ hỗ trợ cảnh sát biển Việt Nam trong tuần tra và chống buôn lậu, chống cướp biển, cướp tàu thuyền có vũ trang và chống đánh bắt cá bất hợp pháp. Còn tại Hàn Quốc, cựu Tổng thống Park Geun-hye hôm nay lần đầu tiên ra tòa tại Seoul. Bà bị cáo buộc 18 tội danh. Scandal này đã gây ra những cuộc biểu tình khổng lồ, dẫn đến việc bà bị phế truất hôm 10 tháng 3 và nay có nguy cơ lãnh án từ 10 năm tù cho đến chung thân. Từ Seoul, thông tín viên RFI Frédéric Ojardias tường trình.
Park Geun-hye est arrivé au tribunal menotté, le visage fermé, son badge de détenu.
Bà Park Geun-hye ra trước tòa với đôi tay bị còng, khuôn mặt ủ rũ, số tù dán trên ngực áo. Một nhóm người ủng hộ đứng vẫy cờ chờ đợi bà. Ngồi ở hàng ghế bị cáo, nữ tổng thống bị truất phế không hề nhìn đến một bị cáo khác ngồi ngay bên trái, đó là bà Choi Soon-sin, cố vấn trong bóng tối, người đã gây ra vụ bê bối. Park Geun-hye là tổng thống Hàn Quốc thứ ba phải đối mặt với các thẩm phán. Hai tổng thống đầu tiên vốn là hai vị tướng, hai ông Chun Doo-hwan và Roh-tae-woo bị xét xử vì vai trò trong vụ đảo chính năm 1979. Phiên xử bà Park rất được chờ đợi, cũng nhắm vào các tập đoàn gia đình, tức các Chaebol. Cựu tổng thống và người cố vấn tâm phúc của bà bị cáo buộc là đã hưởng lợi 47 triệu euro do các công ty lớn trao tặng. Bà Park Geun-hye đã bác bỏ toàn bộ những cáo buộc này trong phiên đầu tiên. Trong khuôn khổ vụ án, phó chủ tịch và là người thừa kế của tập đoàn điện tử Samsung đã bị tạm giam. Vụ bê bối này cho thấy người dân Hàn Quốc ngày càng khó chấp nhận sự thông đồng đã trở thành truyền thống giữa chính phủ và các chaebol.
Frédéric Ojardias, Seoul, RFI.
Vẫn liên quan tới Hàn Quốc, quân đội nước này hôm nay thông báo đã bắn cảnh cáo 90 loạt đạn vào một thiết bị bay của Bắc Triều Tiên đã vượt qua khu vực phi quân sự giữa hai miền Nam Bắc Triều Tiên và bay vào vùng trời Hàn Quốc. Hàn Quốc chưa xác định được cụ thể vật thể bay của Bắc Triều Tiên là gì và cũng không cho biết liệu thiết bị bay đó có bị bắn hạ hay đã vượt qua biên giới bay trở lại Bắc Triều Tiên. Nhưng một quan chức Hàn Quốc nói với AFP rất có thể đó là một thiết bị bay tự động. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi sát sao và nâng cao cảnh giác trước mọi động thái của Bình Nhưỡng. Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel và Palestine thỏa hiệp hòa bình.
Tiếp tục chuyến viếng thăm vùng Cận Đông, hôm nay Tổng thống Mỹ Donald Trump sang vùng Cisjordania chiếm đóng để gặp gỡ Chủ tịch Palestine. Ông kêu gọi người Israel và Palestine thỏa hiệp về kế hoạch hòa bình, có những quyết định khó khăn nhưng cần thiết. Tuy nhiên, người Palestine không tin tưởng lắm vào chuyến đi này. Từ một trại tị nạn Palestine ở Bethlehem, đặc phái viên RFI Marin Vlahovic gửi về bài phóng sự.
Posté à l'entrée du camp de Daesh, Mohanad Al-Kaisi fait la moue à l'évocation de la visite.
Đứng ở lối vào trại Daesh, Mohanad Al-Kaisi biểu môi khi nghe nói đến chuyến viếng thăm Bethlehem của ông Donald Trump mà theo ông thì vô tích sự. Ông nói, bởi vì ông ấy sẽ không thấy người dân ở Palestine sống ra sao. Ông đi qua phía bên kia bức tường chia cắt mà không nhìn thấy họ. Ông Trump đến đây cứ như chúng tôi đang sống trên thiên đường, như là chúng tôi không sống trên một lãnh thổ bị chiếm đóng. Và như vậy, chuyến thăm của ông sẽ không giúp ích được gì cho chúng tôi. Với những con ngõ hẹp bao quanh các tòa nhà, với những bức tường cắm đầy mảnh chai, DC là một mê cung bằng bê tông màu xám, có diện tích 1 km², trong đó 13.000 dân sống chen chúc, đối mặt với nạn thiếu nước sinh hoạt và thiếu điện. Salat Abu Laban, một người khoảng 60 tuổi, kể ra danh sách các tổng thống Mỹ tiền nhiệm đã thất bại trong việc tìm kiếm hòa bình và giải thích thêm một thực tế khác của cuộc xung đột. Ông than thở, trước ông Trump, ông Obama đã đến thăm Cisjordania, còn trước đó là ông Clinton, nhưng chẳng làm được gì cả. Bây giờ Donald Trump đến, có thể nói là chúng tôi có chút hy vọng, nhưng về cơ bản thì thất vọng. Họ thất vọng, ngay cả trước khi nghe các bài phát biểu của ông Donald Trump và Mahmoud Abbas, cả hai nhà lãnh đạo đều quyết định tái thúc đẩy tiến trình hòa bình mà người Palestine khó thể đặt hy vọng vào trong đó.
Marine Vlaovic, Bethlehem, RFI.
Iran lên án Mỹ và Ả Rập Xê Út. Trong cuộc họp báo đầu tiên từ khi tái đắc cử hôm qua, Tổng thống Iran Hassan Rouhani lên án Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út đã có một màn trình diễn không có giá trị chính trị nào tại Thượng đỉnh Riyadh. Thượng đỉnh quy tụ hơn 50 quốc gia Hồi giáo có sự tham gia của Tổng thống Mỹ đưa ra bản thông cáo chung lên án các hoạt động của Iran gây bất ổn định trong khu vực, cũng như chính sách tiếp tục hậu thuẫn khủng bố của Tehran. Chính sách Trung Đông của Tổng thống Mỹ dùng người Hồi giáo Sunni chống Hồi giáo Shia sẽ là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay.
Chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ, sáng nay chính quyền bắt đầu phiên xử một số bị cáo trong vụ đảo chính bất thành năm ngoái. Trên 200 quân nhân và thường dân bị đưa ra tòa án đặc biệt ở ngoại ô Ankara. Trong đó có hơn 30 cựu tướng lãnh, được cho là những người cầm đầu. Từ Istanbul, thông tin viên Alexandre Biet cho biết thêm chi tiết.
Trong số 221 bị cáo sáng nay, có một số người được đối xử đặc biệt. 48 người được áp giải đến tòa với hai hiến binh và một binh sĩ vũ trang đầy đủ kèm sát. Cách đó khoảng vài chục mét là một nhóm khoảng 100 người hô hào đòi tử hình. Một số người còn quăng về phía các bị cáo những sợi dây thừng được cột vòng và đòi treo cổ họ. Phiên tòa ngày hôm qua chủ yếu liên quan đến những người tổ chức vụ đảo chính, đặc biệt là 38 tướng lĩnh, trong đó có cựu tư lệnh không quân, được cho là bộ óc của âm mưu đảo chính chống lại ông Erdogan. Phiên xử sẽ kéo dài nhiều tuần lễ tại một tòa án đồ sộ được xây dựng để xét xử các nghi can đảo chính. Họ bị cáo buộc muốn lật đổ chính phủ và sát hại 250 công dân Thổ Nhĩ Kỳ trong đêm 15 tháng 7 năm ngoái. Tất cả các bị cáo đều có nguy cơ lãnh án chung thân với 3.000 tội danh, những bản án nặng nề chưa từng thấy trong lịch sử tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ.
Alexandre Biet, Istanbul, RFI.
Tại Hoa Kỳ, cựu cố vấn an ninh Flynn từ chối điều trần trước Thượng viện.
Ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh của Tổng thống Donald Trump, hôm qua thông báo cho Ủy ban Tình báo Thượng viện Hoa Kỳ là sẽ không chấp hành yêu cầu ra điều trần trong khuôn khổ cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm ngoái. Theo Reuters, cựu tướng lãnh này đã nêu ra được điều khoản sửa đổi thứ 5 của Hiến pháp, bảo đảm không phải ra làm chứng chống lại chính mình. Các thượng nghị sĩ đứng đầu phe Cộng hòa và Dân chủ tại Ủy ban đã bày tỏ sự thất vọng. Được biết, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã ra lệnh triệu tập Michael Flynn sau khi ông này từ chối chuyển giao các tài liệu liên quan. Ông Flynn là nhân vật trung tâm của nhiều cuộc điều tra liên quan đến các cáo buộc có sự thông đồng giữa ekip tranh cử của Donald Trump với Moscow. Các nhà điều tra cũng muốn tìm hiểu về chuyến đi Moscow năm 2015, trong đó có bữa ăn tối với Tổng thống Nga mà người ta cho là được các công ty Nga chi trả hậu hỷ. Còn theo tập đoàn báo chí Markachi, ông Flynn đã đình chỉ một chiến dịch quân sự bất lợi cho Thổ Nhĩ Kỳ và được một doanh nhân Thổ thân cận với ông Đạt Erdogan bí mật chi tiền.
Cải cách luật lao động, Tổng thống Pháp đối thoại với công đoàn. Thực hiện cam kết cải cách luật lao động bị xem là lỗi thời, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lần lượt tiếp xúc các nghiệp đoàn lao động và chủ nhân trong ngày hôm nay tại Điện Élysée. Không khí có vẻ thuận lợi theo nhận định đầu tiên của CGT, công đoàn có lập trường cứng cỏi nhất. Chính phủ Pháp muốn cải cách luật lao động có từ 200 năm nay, dày cộm theo từng đợt bổ sung mà không lược giãn thành một đạo luật thích nghi với nhu cầu kinh tế hiện đại, ngay trong mùa hè này để áp dụng vào đầu tháng 9. Cản lực lớn nhất là Tổng Công đoàn Lao động CGT gần gũi với Đảng Cộng sản Pháp. Tuy nhiên, sau cuộc thảo luận, Tổng thư ký CGT cho biết khá hài lòng vì Tổng thống dường như mềm dẻo trong lịch trình thương lượng.
Sau đây là phần tin vắn.
Thượng viện Mỹ hôm qua đã phê chuẩn việc bổ nhiệm ông Terry Branstad làm đại sứ Hoa Kỳ tại Trung Quốc với 82 phiếu thuận và 13 phiếu chống. Năm nay 70 tuổi, ông Branstad quen biết ông Tập Cận Bình từ năm 1985 và mối quan hệ lâu năm giữa ông và Bắc Kinh có thể giúp chính quyền Donald Trump cải thiện mối quan hệ với Trung Quốc.
Tổng thống Philippines Duterte hôm nay đã ký lệnh cấm hút thuốc lá, kể cả thuốc lá điện tử, tại tất cả mọi nơi công cộng, thậm chí trên cả đường phố. Những người vi phạm có thể bị phạt tù, tối đa là 4 tháng. Ngoài ra, Tổng thống Duterte còn cấm bán thuốc lá cho trẻ dưới 18 tuổi, cấm bán thuốc lá cách trường học dưới 100 mét. Philippines là một trong những nước mà người dân hút thuốc lá nhiều nhất trong khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Indonesia.
Đầu tư nước ngoài vào Pháp đã tăng 30% trong năm ngoái, cao hơn nhiều so với các nước cạnh tranh chính ở châu Âu, theo báo cáo thường niên của cơ quan kiểm toán Agnès Yon được công bố hôm nay. Đầu tư nước ngoài tăng nhờ chủ yếu vào năng lực sáng tạo và nghiên cứu của nước Pháp.
Hôm nay, tại tỉnh Aceh, Indonesia, lần đầu tiên có hai thanh niên bị phạt đánh 83 đòn bằng gậy trước đám đông vài ngàn người đang la ó vì đã có quan hệ tình dục đồng giới. Đây là tỉnh duy nhất vẫn còn áp dụng luật phạt đòn. Một thành viên hội đồng tôn giáo ở tỉnh Aceh giải thích đó là một bài học cho dân chúng và đánh đòn là hình phạt mang tính giáo dục và không vi phạm nhân quyền.
Còn tại Pakistan, có ít nhất 23 người ủng hộ PTI, tức phong trào đấu tranh cho công lý chuyên hoạt động trên các mạng xã hội đã bị câu lưu. Đây là lần đầu tiên đạo luật phòng ngừa tội phạm mạng thông qua vào giữa năm 2016 được áp dụng cho mục đích chính trị. Những người bị câu lưu đã được thả trừ 2 người, trong đó có một người bị khởi tố vì đăng lên mạng ảnh biếm họa Thủ tướng Nawaz Sharif.
Naomi Kawase, ánh sáng của Liên hoan Cannes. Hôm nay, Cannes dành một đêm đặc biệt để tổ chức trọng thể sinh nhật lần thứ 70 của Liên hoan Điện ảnh Quốc tế uy tín nhất. Tác phẩm Hikari, hướng về ánh sáng của đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase là bộ phim duy nhất trong ngày trình diện ban giám khảo. Không có ánh sáng thì sẽ không có sắc màu, không có hình ảnh, không thể làm phim. Điện ảnh là ánh sáng. Có thể nói, phim Hikari, hướng về ánh sáng là một lời tỏ tình mà nhà làm phim người Nhật Naomi Kawase dành cho nghệ thuật thứ 7, dành cho liên hoan phim Cannes. Trong tác phẩm mới nhất này, đạo diễn Nhật Bản kể về mối tình giữa Misako với một nhà nhiếp ảnh nổi tiếng mắc một chứng bệnh hiểm nghèo, đang mất dần thị giác. Giữa nữ đạo diễn Nhật Bản Naomi Kawase và Cannes là cả một bản tình ca như chính lời tác giả hằng tâm sự. Năm 1997, cô là đạo diễn trẻ tuổi nhất được trao giải ống kính vàng cho tác phẩm đầu tay Suzaku. Đúng 10 năm sau, giải thưởng lớn của ban giám khảo được dành cho Khu rừng của Mogari. Hikari là bộ phim thứ 7 của Kawase được mời đến Cannes.
Mỗi ngày một sự kiện.
Mỹ dùng Hồi giáo chống Hồi giáo trong chiến lược Trung Đông là chủ đề một mỗi ngày một sự kiện do Tú Anh biên soạn.
Chiến lược cân bằng của Barack Obama trong thế giới Hồi giáo đã bị sang trang. Từ thứ Bảy tại Riyadh, ngày đầu tiên chuyến công du Trung Đông, Tổng thống Donald Trump công khai dựa vào Ả Rập Xê Út, đứng đầu hệ phái Sunni và đồng minh Israel để cô lập Iran, ngọn cờ của hệ phái Shia. Quan điểm bạn thù đơn giản này đặt Trung Đông trước một ngã rẽ. Trên bàn cờ chính trị, thay vì tìm đối thoại với Iran, cường quốc Hồi giáo Shia đang lên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại dứt khoát đứng về một phía, đó là các đồng minh Ả Rập Sunni. Tổng thống Mỹ gọi đích danh Iran là một đối thủ nguy hiểm, không kém gì hai tổ chức khủng bố là Al-Qaeda và Daesh. Trước đây, khi lấy sáng kiến đối thoại với Iran, cựu Tổng thống Barack Obama nhắm hai mục đích: đạt được thỏa thuận hạt nhân với Tehran và hy vọng chính quyền Hồi giáo chừng mực hơn trong chính sách ở Trung Đông, nhất là trong hồ sơ Syria. Tuy nhiên, trên thực tế, Iran vẫn không thay đổi, vẫn bảo vệ chế độ Bashar al-Assad từ quân sự đến hậu cần, vẫn cung cấp vũ khí cho phong trào Shia Hezbollah Liban, vẫn yểm trợ cho dân quân Shia nước láng giềng Iraq. Tehran vẫn theo đuổi chương trình cải tiến tên lửa ngày càng mạnh và triển khai một mạng lưới ảnh hưởng ở Trung Đông, tạo thành một trục quân sự với Nga và Syria từ ngày ký kết thỏa thuận hạt nhân với quốc tế vào tháng 7 năm 2015. Có lẽ vì thế, nhưng không phải chỉ có thế, Tổng thống Donald Trump đã chọn phe Sunni mà quyền lợi bị ảnh hưởng của Iran đe dọa. Khi lên án đích danh Iran là đồng minh của khủng bố, chủ nhân mới tại Nhà Trắng đã trở lại chiến lược cũ trước thời Obama. Không chỉ trấn an các đồng minh Ả Rập Sunni, Donald Trump còn muốn đi xa hơn, biến Vương quốc Ả Rập Xê Út thành một cường quốc quân sự trong vùng với 110 tỷ đô la hợp đồng vừa ký kết. Trong khi người tiền nhiệm lưu tâm đến trách nhiệm của mỗi bên xung khắc, từ ý thức hệ đến kinh tài, nuôi dưỡng thánh chiến đe dọa nhiều khu vực trên địa cầu, kể cả ở châu Âu, thì Tổng thống Donald Trump phân tích một cách đơn giản hơn. Ông chỉ kêu gọi các nước Ả Rập Sunni hãy đánh đuổi khủng bố ra khỏi các đền thờ Hồi giáo và đất nước của họ. Trong khi đó, Iran bị xem là kẻ thù, trang bị, tài trợ, huấn luyện cho khủng bố cần phải cô lập. Thật ra, Tổng thống Doanh Nhân cũng lắm mưu cơ. Chặng dừng chân của Donald Trump tại Riyadh vỏn vẹn 48 giờ, nhưng các tập đoàn công nghiệp Mỹ đã ký được hàng loạt hợp đồng khổng lồ từ năng lượng cho đến vũ khí, trị giá tổng cộng 380 tỷ đô la. Trước khi bay sang Jerusalem, Tổng thống Mỹ không quên vận động các nguyên thủ Ả Rập tái lập quan hệ ngoại giao với Israel và củng cố đường hướng chiến lược của Tel Aviv. Israel cũng như Ả Rập Xê Út không xem thánh chiến dù là Daesh hay Al-Qaeda là mối đe dọa nguy hiểm nhất. Chính sách bành trướng của Iran mới là kẻ thù số một. Trong bài phân tích, Washington thay đổi ưu tiên tại Trung Đông, Le Monde, nhật báo có uy tín tại Pháp cho rằng Tổng thống Donald Trump sắp xếp ván cờ Trung Đông theo lăng kính chiến tranh lạnh. Một bên là khối Ả Rập theo hệ phái Sunni, Israel và Hoa Kỳ, còn phe đối thủ là Iran, Syria và Nga. Đây có thể là khúc nhạc dạo đầu báo hiệu một tiến trình thương lượng toàn diện, nhưng cũng có thể là chiến tranh sẽ tiếp diễn và tàn phá cả khu vực. Trước mắt, chiến lược bao vây Iran của Washington có thể làm suy yếu Tổng thống Hassan Rouhani, đại diện của phe cải cách và cởi mở ở Tehran, mới tái đắc cử vẻ vang hôm thứ Sáu tuần trước. Chiến thắng của nhân vật này không được giáo chủ Ali Khamenei, lãnh đạo tối cao của Iran, hài lòng.
Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế của Thanh Hà với phần phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ về đề tài Chưa có cuộc cách mạng thuế khóa cho Hoa Kỳ. Và cuối cùng, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam do Thu Hằng giới thiệu, Trường Khoa học Công nghệ Pháp tại Hà Nội, mô hình đại học kiểu mới, tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua. Nhưng ngày sau đây, mời quý vị nghe trọng thành phỏng vấn giám mục Nguyễn Thái Hợp về chuyến đi châu Âu vận động quốc tế hỗ trợ nạn nhân thảm họa môi trường do công ty Formosa gây ra tại miền Trung Việt Nam cách đây một năm.
Đài RFI, Ban Tiếng Việt, xin kính chào đức cha Nguyễn Thái Hợp ạ.
Xin kính chào anh và chào các độc giả của đài.
Thưa đức cha, thì như mọi người đều biết, đoàn công giáo ở Việt Nam sang châu Âu chuyển một cái thỉnh nguyện thư về thảm họa Formosa. Trước hết xin đức cha có thể cho biết là mục tiêu của cái chuyến đi này là gì ạ? Dạ thưa đức cha.
Vâng, cảm ơn anh đã đặt câu hỏi. Thì thực sự ra đây là đoàn thuộc về Ủy ban hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa môi trường biển miền Trung. Thì thực sự ra thì chúng tôi không được đào tạo để làm công tác du thuyết như thế này. Cái nhiệm vụ của chúng tôi cũng không phải để gõ cửa các cơ quan quốc tế. Tuy nhiên, chúng tôi ở trong một cái hoàn cảnh bắt buộc, đó là người dân, những nạn nhân của thảm họa môi trường biển, những người có thể nói là không có tiếng nói, hay tiếng nói của họ không vượt xa khỏi hàng rào của làng, của xã, của huyện. Thì chính vì vậy thì chúng tôi đành phải đóng vai trò đi gõ cửa các cơ quan và nói với các cơ quan đó về tình trạng cũng như ước nguyện của các nạn nhân đó. Chúng tôi, như anh biết, đã đi từ Oslo gặp một số cơ quan của chính phủ cũng như của các tổ chức xã hội dân sự, rồi về môi trường, về bác ái tương trợ xã hội. Sau đó chúng tôi đi Đức để gặp một số cơ quan tại Đức, đặc biệt là Caritas và Ủy ban Công lý Hòa bình ở Đức, và cái trọng tâm nhắm là ở Bỉ, Brussels, nơi đóng trụ sở cộng đồng Âu Châu. Rồi cuối cùng thì đến Geneva, nơi có được gặp một số cao ủy, đó là cao ủy về môi trường, cao ủy về nhân quyền và một số văn phòng trong cái lĩnh vực đó. Chúng tôi rất vui mừng và hãnh diện là tại khắp nơi chúng tôi có những cuộc đối thoại và tiếp đón rất thân tình, và một số người đã hiểu và đã nắm khá vững về vấn đề môi trường, về sự kiện, về thảm trạng của Formosa. Có một số người thì mới biết sơ qua. Chính vì vậy chúng tôi có dịp để thảo luận sâu xa hơn. Rồi cũng có một số thông tin mà ngày xưa chúng tôi có nghe mà bây giờ thì được xác định một cách rõ rệt hơn.
Xin đức cha cho biết thêm về chuyện này ạ.
Chẳng hạn cái chuyện mà một số nước đã đề nghị chính quyền Việt Nam cho phép họ được hỗ trợ với nhà nước và nhân dân để nghiên cứu và tìm cách xử lý cái thảm họa môi trường biển, và nhà nước không chấp nhận. Nhưng mà sang bên này thì chúng tôi lại càng nhận thấy rõ rệt hơn là chính Liên Hiệp Quốc cũng có cái đề nghị đó. Khi nghe như vậy, thực sự bản thân tôi thấy đau và cũng thấy xấu hổ vì cái cách xử lý của những người cầm quyền. Thực sự ra thì khi đối diện với cái thảm họa như thảm họa môi trường biển thì có lẽ là nhiều người ở Việt Nam chúng ta chưa chuẩn bị để ứng phó với nó. Cái đó không phải lỗi của ai cả. Nếu có lỗi thì cái lỗi đó cũng có thể dễ dàng thông cảm. Tuy nhiên, khi mình đối diện với một sự kiện lớn như vậy, thì đáng lẽ ra phải mời gọi những cơ quan quốc tế, những phái đoàn quốc tế, những nước đã từng có kinh nghiệm để xử lý hay giúp mình nắm rõ hơn cái thảm trạng đó. Trái lại, tôi rất buồn và cũng phần nào cảm thấy xấu hổ trước cách đối xử, trước cách xử lý của một số quan chức là từ chối cái đề nghị đến để giúp đỡ, để nghiên cứu và để cho chúng tôi biết những người dân và những người nạn nhân của thảm họa môi trường đó phải làm gì, phải ứng xử làm sao. Chính vì vậy, chúng ta suy nghĩ, nếu như vậy thì hỏi rằng các nạn nhân có thể làm gì để có thể đề nghị những cái cơ quan hay những cái phái đoàn họ đến. Đây là cái quyền của con người không? Quyền của các nạn nhân để đòi như vậy không? Thì đó là vấn đề chúng ta cùng nhau suy nghĩ, chúng tôi cũng đang cùng nhau suy nghĩ trong tương lai, trong những năm tháng tới.
Dạ. Trở lại với cái tình hình tại Việt Nam mà về cái chuyện vận động để mà giải quyết cái thảm họa ở tại chỗ đấy, cái nhận định của Đức Cha là như thế nào, chính quyền cũng như là về phía người dân? Dạ.
Thì cho đến hôm nay, nhà cầm quyền địa phương cũng như trung ương đã có một số lần có những cái thông cáo, có những cái hội nghị về vấn đề thảm họa môi trường Phong Sa. Thì cái trước hết trên phương diện giải quyết thì cho đến hôm nay chưa có cái thông cáo khoa học nào để cho biết cái môi trường đó bị tác động bởi cái chất độc nào, rồi cái độc tố đó còn ảnh hưởng đến bao lâu. Có một vài lần như anh cũng thấy đó, thì các quan chức của Bộ Môi trường rủ nhau xuống biển tắm và kêu gọi người dân là biển này sạch có thể tắm, rồi lên ăn cá. May rằng dân ta cũng không nghe những lời tuyên truyền như vậy. Và cũng có một số người nhẹ dạ, sau mấy tháng sau thì có ăn cá. Và rất tiếc một số người bị bệnh. Đi khám nghiệm thì thấy trong máu có thủy ngân, rồi chất sắt, rồi chất trì. Một nhà nước tuyên bố là nhà nước của nhân dân, của người nghèo, cho dân và vì dân. Thế mà khi đối diện cái thảm họa này thì nhà nước lại tự động gặp gỡ lãnh đạo của công ty Formosa. Hai bên quyết định một cái mức bồi thường mà người dân không được tham khảo. Rồi điểm thứ hai là khi mà chia cái mức bồi thường đó thì không phải dựa trên cái nghiên cứu mỗi gia đình mà lại dựa trên cái quy chế hành chính ở trên đưa xuống. Rồi ở đây cũng vậy, lại một lần nữa ta thấy rõ cái nặng tham nhũng ở trong cái cách bồi thường. Có những người thực sự không còn sinh sống ở cái đất đó mà lại nằm trong danh sách những người được bồi thường. Cũng chính vì vậy, qua cái bồi thường đó có những khiếu kiện, có những vụ dân chúng chặn đường quốc lộ, có những vụ dân chúng biểu tình thì cũng nên hỏi tại sao. Rồi riêng cái tỉnh Nghệ An đó, thì cũng nằm trong vấn đề bị thảm họa. Tuy nhiên cho đến nay, do cái thông báo của nhà nước cũng không được nằm trong danh sách của những nơi được đền bù.
Dạ thưa Đức Cha, thì để kết thúc cuộc phỏng vấn xin được hỏi thêm Đức Cha một câu cuối cùng, tức là phái đoàn mình thì hy vọng gì với chuyến đi mà tiếp xúc với quốc tế này thưa Đức Cha?
Chúng tôi thấy rằng ít nhất cái chuyến đi này thì cũng cho chúng tôi thêm một số niềm hy vọng. Qua những chuyến đi thì chúng tôi cũng thấy cái tầm nhìn và cái chân trời mở rộng hơn, ý thức hơn vấn đề quyền của con người. Chúng tôi thấy rằng trong cái chuyến đi vừa rồi giúp chúng tôi ý thức hơn cái quyền của con người, cái quyền của những người lao động, cái quyền của con người được sống, bảo đảm có một cuộc sống xứng đáng hơn. Chúng tôi cũng rất mong đài cũng như quý khán giả giúp cho những nạn nhân đó họ thực hiện được cái quyền của con người, họ được đo lại mất. Và nhất là làm sao bãi biển miền Trung trở lại cảnh sắc đẹp đẽ, an bình và tâm lành của thủa bắt đầu. Đó là những ước vọng nho nhỏ. Nhưng mà đối với các nạn nhân của thảm họa môi trường biển, đó là ước vọng sinh tử. Xin chân thành cảm ơn anh và tất cả quý thính giả của đài.
Xin được cảm ơn Đức Cha rất nhiều đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay ạ.
Quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng bố đẫm máu tại Manchester, Anh Quốc khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Tàu Việt Nam và Indonesia đụng độ trên Biển Đông. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra tòa vì cáo buộc tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện: Mỹ dùng Hồi giáo chống Hồi giáo trong chiến lược Trung Đông. Thưa quý vị, phần 2 của chương trình sẽ được mở đầu bằng mục điểm báo do Minh Anh biên soạn.
Điểm báo. Kính thưa quý vị, cuộc chiến thiện và ác theo quan điểm của Donald Trump, Nga thất bại trong chiến dịch tuyên truyền chống ứng viên Macron, Trung Quốc tuyên chiến với gián điệp Mỹ, TPP liệu có được hồi sinh mà không cần Mỹ là những mặt trận địa chính trị, đối ngoại và kinh tế v.v. Nhưng trước hết xin nói về cuộc chiến cải cách luật lao động đang là mối bận tâm hàng đầu của người dân Pháp hiện nay. Nước Pháp có tỷ lệ thất nghiệp cao, doanh nghiệp thiếu tính cạnh tranh, trong khi cánh cửa gia nhập thị trường lao động lại quá hạn hẹp đối với người thất nghiệp và những người nhập cư do những quy định xã hội quá cứng nhắc. Tổng thống mãn nhiệm François Hollande trong suốt nhiệm kỳ 5 năm đã không thực hiện được lời hứa đảo chiều đường cong thất nghiệp. Trong bối cảnh này, tân Tổng thống Pháp muốn thúc đẩy nhanh hơn nữa những chương trình cải cách luật lao động. Đây cũng là lý do hôm nay Tổng thống Pháp tiếp lãnh đạo các tổ chức nghiệp đoàn người lao động và giới chủ để trình bày chương trình cải cách. Tuy nhiên, trên trang nhất, Le Figaro cảnh báo, luật lao động mà không khởi động một công trường với những rủi ro cao. Lacroix trong bài viết đề tựa, Emmanuel Macron tiến hành cải cách xã hội. Nhắc lại trong suốt chiến dịch vận động tranh cử, ông Macron đã cho biết rõ ý định thay đổi 3 điểm quan trọng bằng những sắc lệnh nếu cần thiết ngay từ mùa hè năm nay, đó là cách thức thương lượng trong doanh nghiệp, mức trần tiền bồi thường sa thải người lao động và sáp nhập các định chế đại diện.
Vậy thì Tổng thống Macron có biện pháp nào để tiến hành cải cách luật lao động? Đây là câu hỏi của Lacroix trên trang nhất. Nhật báo Công giáo này trích dẫn nhận định của nhà chính trị học chuyên nghiên cứu về giới nghiệp đoàn cho rằng giới nghiệp đoàn sẽ bị chao đảo, khác với người tiền nhiệm Emmanuel Macron sẽ áp đặt các ưu tiên và nhịp độ thương lượng.
Bài xã luận của Le Figaro nhấn mạnh rằng trong cuộc chiến với các nghiệp đoàn, Emmanuel Macron không có quyền thoái lui. Tổng thống Pháp và chính phủ của ông sẽ là rất nhầm lẫn nếu vẫn để cho những tổ chức nào thù nghịch với mọi sự thay đổi, những tổ chức không còn đại diện cho người lao động gây ấn tượng. Tiếng nói của các nghiệp đoàn giờ không còn trọng lượng, chưa tới 9% những người lao động trong khối tư nhân là tham gia nghiệp đoàn, trong khi mà cải cách này chẳng ảnh hưởng gì đến giới công chức. Do đó, theo Le Figaro, Tổng thống Emmanuel Macron ngàn lần có lý do thông qua chương trình cải cách luật lao động.
Báo chí Pháp tiếp tục theo dõi sát sao chuyến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại chặng dừng thứ nhì sau Ả Rập Xê Út. Lezico cho biết chính quyền Israel trải thảm đỏ đón ông Trump.
Một chuyến thăm lịch sử đối với Thủ tướng Benjamin Netanyahu, bởi vì trước đây chưa có một Tổng thống Mỹ nào đã xếp Israel vào trong hành trình công du ngoại quốc đầu tiên. Về phần mình, tờ Le Figaro thấy rằng Donald Trump muốn thúc đẩy chính sách cận đông. Sau Israel, Tổng thống Mỹ cũng đến vùng lãnh thổ Palestine. Ông muốn đóng vai trò người kiến tạo hòa bình trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Ngay khi đặt chân xuống phi trường quốc tế tại Tel Aviv, Tổng thống Mỹ đã không quên nhấn mạnh đến một cơ hội hiếm hoi cho an ninh, ổn định và hòa bình trong khu vực.
Trong khi đó, thì Le Monde và Lacroix có đều có bài tổng kết về chuyến đi Ả Rập Xê Út của Tổng thống Mỹ. Trước đông đảo đại diện và lãnh đạo của khoảng 50 quốc gia Hồi giáo, Tổng thống Hoa Kỳ đã khẳng định cuộc chiến chống khủng bố là một cuộc chiến đấu khó khăn giữa cái thiện và cái ác.
Việc Donald Trump vạch ra một trục ác mới bao gồm Daesh và Iran cho thấy Washington đang thay đổi chiến lược của mình tại Trung Đông như nhận định của bài xã luận trên Le Monde. Nhưng với Lacroix thì khi chỉ định Iran là kẻ thù chính cho các đồng minh của Mỹ tại Trung Cận Đông, phớt lờ kết quả bầu cử tổng thống khách quan tại Iran, Tổng thống Mỹ như đang cho thế giới thấy tồn tại đến hai nước Iran. Một Iran khủng bố cần phải được cô lập với thế giới, bởi vì Tehran ủng hộ Hezbollah tại Liban và Hamas tại Palestine. Một Iran can thiệp vào các nước khác trong khu vực như Syria, Iraq và Yemen. Donald Trump đặt Iran ngang hàng với những tổ chức thánh chiến quốc tế như Al-Qaeda hay Daesh, phê phán Iran nhưng tránh chỉ trích Ả Rập Xê Út, Qatar hay Thổ Nhĩ Kỳ, vốn dĩ cũng làm điều tương tự. Nói tóm lại, tại Riyadh, Tổng thống Mỹ đã đơn giản hóa chính sách Trung Đông của ông như sau. Tất cả đều chống Iran và lợi ích của Mỹ sẽ được bảo vệ.
Thế nhưng Tổng thống Hoa Kỳ cũng quên rằng còn có một quốc gia Iran đang khao khát được mở cửa với thế giới và điều đó được thể hiện rõ qua việc ông Hassan Rouhani, người có tư tưởng Hồi giáo ôn hòa, đã tái đắc cử Tổng thống một cách vẻ vang ngay trong vòng một cuộc bầu cử trước đối thủ có lập trường đóng cửa là Ibrahim Raisi.
Lãnh đạo tối cao Ali Khamenei, người đảm bảo sự sinh tồn của hệ thống chính trị thần quyền do giáo chủ Khomeini xây dựng trong những năm 1980, dù không hề có chút tư tưởng dân chủ nào, nay buộc phải nghĩ đến những khát vọng của người dân. Do đó, tờ La Croix cho rằng, tại một vùng Trung Đông phức tạp, nơi mà những trào lưu cắt tiến đang củng cố lẫn nhau, thì nước Pháp của ông Emmanuel Macron nên có những chính sách khôn khéo. Paris có lẽ nên tăng cường các mối hợp tác, trao đổi như văn hóa, kinh tế, du lịch với Tehran, kể cả trong lĩnh vực y tế, giáo dục, truyền thông. Nói một cách rộng hơn, Pháp không nên ủng hộ một phe nào, tức Ả Rập và hệ phái Sunni, để chống lại phe khác là Iran và hệ phái Shia.
Điểm xuất phát của quan hệ Nga-Pháp dưới thời Tổng thống Emmanuel Macron rất thấp. Chưa bao giờ một chính trị gia của Pháp lại bị truyền thông, thân chính quyền Nga hoặc là các dân biểu Nga chỉ trích, bôi nhọ, lăng mạ đến như vậy. Để giải thích hiện tượng này, Nhật báo Le Monde được có bài phân tích Macron làm cho nước Nga thất vọng.
Sau khi nhắc lại những trò bôi nhọ, nói xấu, mạt sát của một số phương tiện truyền thông thân chính phủ Nga, báo Le Monde trích dẫn cựu Bộ trưởng Pháp Jean-Pierre Chevènement cho biết là hồi tháng Giêng năm 2016, ông có đi cùng với Emmanuel Macron, lúc đó là Bộ trưởng Kinh tế sang Nga, thì không có gì báo hiệu trước phản ứng dữ dội của truyền thông và dân biểu Nga nhắm vào tân Tổng thống Pháp. Câu hỏi đặt ra là, phải chăng các phương tiện truyền thông và một số dân biểu đã đi quá trớn, vượt qua lằn ranh mà Điện Kremlin đề ra? Nhà báo Maxim Yushin thuộc Nhật báo Nga Kommersant, chuyên gia về đối ngoại, cho rằng đúng như vậy, bởi vì các nhà tuyên truyền chuyên nghiệp ở Moscow không mong đợi xảy ra kịch bản mà không thắng cử. Do vậy, họ có phản ứng, làm như cuộc bầu cử Pháp đe dọa những lợi ích sống còn của nước Nga. Trong số 4 ứng viên có thể vào chung cuộc, Macron là người duy nhất không đòi xem xét lại việc trừng phạt nhắm vào nước Nga. Hết lời dẫn. Theo Le Monde, ông Macron có quan điểm không thân thiện hữu hảo với Nga, ủng hộ mạnh mẽ phát triển Liên hiệp châu Âu, thậm chí cả quan hệ với Hoa Kỳ, khó lường trước được thái độ ít biết đến và trẻ. Đó là những lý do giải thích chiến dịch nói xấu Macron tại Nga. Sau khi đặt cược bất thành vào François Fillon, ứng viên cánh hữu có quan điểm ủng hộ phát triển quan hệ với Nga, Tổng thống Vladimir Putin đã rất mong muốn ứng viên cực hữu Marine Le Pen thuộc Đảng Mặt trận Quốc gia đắc cử. Do vậy, có thể nói, Macron đắc cử Tổng thống Pháp làm cho Nga thất vọng đến mức coi đây là một thất bại.
Khoảng 20 gián điệp của CIA đã bị Trung Quốc thủ tiêu hoặc bỏ tù trong giai đoạn 2010-2012, một tổn thất lớn cho mạng lưới gián điệp hoạt động hiệu quả nhất của Hoa Kỳ. Thế nhưng với Trung Quốc thì đây là một thắng lợi lớn.
Còn theo quan điểm của thông tín viên báo Le Figaro tại Bắc Kinh, thì vụ việc phản ảnh rõ một cuộc đối đầu khốc liệt giữa hai cường quốc nhằm tranh giành vai trò lãnh đạo thế giới. Cuộc chiến săn lùng gián điệp nước ngoài tại Trung Quốc đã được chính quyền triển khai rầm rộ từ tháng 4 khi thông báo treo thưởng đến 500.000 nhân dân tệ, tức khoảng 68.000 euro, cho những ai tố cáo các hoạt động gián điệp. Trước đó một năm, Bắc Kinh còn vẽ truyện tranh trên các tường tòa nhà, cảnh báo các nữ công chức trẻ cảnh giác trước những chiêu lừa tình để moi tin của những chàng gián điệp điển trai. Le Figaro cũng ghi nhận, bên cạnh những chiến dịch tuyên truyền, chính quyền Trung Quốc còn tăng cường giám sát chặt chẽ Internet và các mạng xã hội khi nhắc đến mối đe dọa từ những thế lực thù địch. Một dự thảo luật về giám sát mạng sẽ được thông qua, không những tăng cường cho các biện pháp đang được thực hiện mà còn sẽ cho phép sử dụng các biện pháp công nghệ thông tin để nhận dạng, nghĩa là cảnh sát được quyền đánh cắp dữ liệu và nghe lén điện thoại. Mặt khác, các tổ chức, cơ quan nước ngoài có những hoạt động được cho là tổn hại đến an ninh và lợi ích quốc gia cũng sẽ bị trừng phạt. Vấn đề là, theo Le Figaro, do khái niệm lợi ích quốc gia quá rộng, điều này có nguy cơ sẽ bị Trung Quốc sử dụng để trấn áp những người đối lập chính trị.
Quý vị vừa nghe một điểm báo của Minh Anh. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Kinh tế, chưa có cuộc cách mạng thuế khóa cho Hoa Kỳ, tạp chí do Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ.
Tạp chí Kinh tế.
Gần đến ngưỡng 100 ngày lên cầm quyền, cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Donald Trump thông báo kế hoạch cải tổ thuế khóa lịch sử, xóa 2.000 tỷ đô la thuế cho các hộ gia đình và doanh nghiệp trong vòng 10 năm. Kế hoạch đó gồm những gì? Liệu hiệu quả kinh tế được là bao? Chính quyền Trump tính cách nào để tài trợ cho chương trình thuế khóa đó? Mời quý thính giả theo dõi phân tích của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa từ Hoa Kỳ. Trong thông cáo ngày 26 tháng 4, chính phủ Mỹ dự trù sẽ giảm thuế doanh nghiệp đang từ 35% xuống còn 15%, dẹp bớt 4 ngạch thuế đánh vào các hộ gia đình. Mục tiêu chính của chủ nhân Nhà Trắng là nhằm tạo ra công ăn việc làm, nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng và giúp cho thành phần trung lưu thấp có cơ hội thăng tiến, như điều mà ông Donald Trump từng hứa hẹn trong suốt chiến dịch vận động tranh cử hồi năm 2016. Về phương diện chính trị, thì thông báo về kế hoạch giảm thuế quy mô nhất từ thời cố Tổng thống Ronald Reagan tới nay đã không khiến công luận ngạc nhiên. Mọi người chờ đợi Tổng thống Trump áp dụng những gì mà ứng cử viên Trump đã hứa. Nhìn vấn đề dưới góc độ kinh tế, thì tất cả các nhà quan sát đều đưa ra cùng một quan điểm, đó là nếu như mà được thực hiện, thì đây sẽ là một cuộc cách mạng về thuế khóa trên đất Hoa Kỳ. Tổng sản phẩm nội địa của Mỹ sẽ tăng thêm được tới 3% thay vì chỉ có 1,8% như hiện tại. Chỉ trong trường hợp mà tăng trưởng của Mỹ được giữ ở mức 3%, thì thâm hụt ngân sách nhà nước mới không bị ảnh hưởng. Và đây là một giả thuyết mà các nhà phân tích cho rằng ít có thể xảy ra, bởi kinh tế Mỹ có thể bị những cuộc khủng hoảng đến từ bên ngoài chi phối. Đó có thể là một khủng hoảng tài chính trên bình diện quốc tế hay là khủng hoảng xuất phát từ những căng thẳng về mặt địa chính trị. Có một điều chắc chắn là để được áp dụng thì kế hoạch giảm thuế của Tổng thống Trump sẽ phải vượt qua được cửa ải Quốc hội. Đây là nơi Đảng Cộng Hòa chiếm đa số, thế nhưng không nhất thiết hậu thuẫn cho tất cả các chính sách của Tổng thống Trump. Theo đánh giá của chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa, thì đây là một cuộc chiến kéo dài, không chỉ giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa, mà thực ra là một sự phân rẽ giữa 6 phe nhóm chính trị khác nhau. Trước hết, chuyên gia Nguyễn Xuân Nghĩa từ California nhắc lại những điểm chính trong sắc lệnh đã được Tổng thống Trump ban hành chỉ đạo giảm thuế.
Dạ, thưa, lần này thì tương đối nó có bài bản chứ không có lục chụp như trong nhiều hồi xưa trước. Thì hôm thứ 6 và 1, Tổng thống Donald Trump đã ký một sắc lệnh đã chỉ thị cho các cái cơ quan hữu trách, chủ yếu là Bộ Ngân khố và Cục Quản trị và Ngân sách, tức là OMB, nghiên cứu và đệ trình những đề nghị giản lược hóa hệ thống luật lệ liên quan đến chế độ thuế khóa để cho người dân và các cái doanh nghiệp. Thế thì tùy theo tiết mục, cái thời hạn mà đưa ra đặng để nghiên cứu và đệ trình đó là 60 ngày và 150 ngày. Vì vậy mà chúng ta chưa thấy hết những gì sẽ được đề nghị và lại càng khó thấy hết được kết quả hay là hậu quả. Nôm na chưa thể có một cái cuộc cách mạng thuế khóa trong năm nay. Cái bước thứ hai đó là ngày hôm thứ Tư 26 vừa rồi thì ông Tổng thống Trump đã mới ký sắc lệnh kia về tinh thần chỉ đạo việc cải cách thuế khóa. Cùng một ngày hôm đó thì ông Tổng trưởng Ngân khố là Stephen Mnuchin và ông cố vấn về kinh tế Gary Cohn của Hội đồng Kinh tế Quốc gia đó đã họp báo để nghĩa là rất là long trọng trình bày cái nội dung sắc lệnh quan trọng đó. Thật ra nó chỉ có một trang thôi, với lại bốn phần: là thứ nhất mục tiêu cải cách, thứ hai cải cách thuế cá nhân, thứ ba là cải cách thuế doanh nghiệp, và thứ tư là tiến trình thực hiện qua cái sự phối hợp với Hạ viện, Thượng viện và các cái thành phần liên hệ. Cái mục tiêu chính là tiến hành đợt giảm thuế quan trọng nhất kể từ năm 1986 nhằm thứ nhất tạo ra việc làm, thứ hai thúc đẩy đà tăng trưởng, và thứ ba là giúp cho các cái thành phần trung lưu thấp có cái cơ hội thăng tiến. Thế thì đương nhiên là trong mọi việc cải cách dĩ nhiên là có người ủng hộ và có người chống đối, nhưng mà đây chưa là một đề nghị cụ thể khả dĩ ban hành như một đạo luật, mà chỉ là một cái bước thăm dò mở đầu của hành pháp dân để mặc cả và thương thuyết mà thôi, thưa cô.
Dạ thưa, về mặt kinh tế mà nói thì cái đề nghị này nó tốt hay xấu, và đâu là những cái giới hạn của cái chương trình giảm thuế quy mô này ạ?
Dạ thưa, chính quyền Trump đề nghị giản lược hóa chế độ thuế khóa quá phức tạp và tốn kém của Mỹ qua cái việc ấn định lại được 3 ngạch thuế là 10%, 25% và 35%, thay vì nó có 7 ngạch thuế như trước đây. Cái thứ hai là cắt bớt các cái trường hợp giảm thuế thì chỉ còn lại có hai thôi. Và trong cái mục tiêu là hạn chế các cái kỹ thuật lách thuế của cư dân nhà giàu. Riêng về thuế doanh nghiệp đó, thì đề nghị của ông Trump đó là hạ thuế suất từ 35 xuống 15% và bỏ gần hết các cái trường hợp giảm thuế của các cái nhóm lợi ích và chỉ đánh thuế một lần cái lợi ích doanh nghiệp thu được ở nước ngoài, nhằm khuyến khích các cái doanh nghiệp đã hồi hương tư bản cỡ chừng 2.500 đến 2.600 tỷ mà họ giữ ở ngoại quốc để đầu tư lại vào trong nước. Thế về mặt kinh tế, trả lời câu hỏi của cô đó, thì doanh nghiệp Mỹ đã bị quá nhiều loại thuế và quá nặng so với lại các doanh nghiệp của các cái nước công nghiệp khác. Thứ hai, thì khi mà hạ thuế thì người ta trả lại cho tư nhân và doanh nhân cái quyền sử dụng lợi tức, thay vì để chính quyền tiểu bang hay là liên bang đó là được phân phối nguồn tài nguyên đó. Thứ nữa thì việc giảm thuế đó nó cũng gián tiếp nâng cao mức lương cho người dân. Vì khi mà doanh nghiệp bị thuế đó thì mặc nhiên đó họ bắt công nhân viên và giới tiêu thụ san sẻ cái gánh thuế đó. Đấy là cái điều nó có lợi cho kinh tế, nhưng mà nó không có lập tức vì cần một cái thời khoảng khá dài. Mặt khác đó, khi mà chính quyền liên bang bớt thu được thuế đó thì ngân sách càng bị thiếu hụt, với cái mức bội chi đó ngày nay đã quá cao rồi. Thế nếu mà kinh tế có tăng trưởng sau này nhờ giảm thuế đó thì nhà nước có thể có căn bản thu thuế cao hơn, nhưng mà điều ấy nó chưa có ngay và chưa chắc đã cân bằng được cái mức hao hụt vì cái chuyện giảm thuế thực sự.
Thưa anh Nguyễn Xuân Nghĩa, ngoài cái yếu tố kinh tế như vừa nêu đó, thì cái kế hoạch giảm thuế mà Tổng thống Trump đề xuất còn vấp phải rất nhiều các cái trở ngại chính trị trước khi mà được thực hiện.
Chắc chắn là như vậy đó. Từ đầu tiên hết tất cả là Đảng Dân Chủ Mỹ dân sẽ đả kích cái kế hoạch của Donald Trump là giảm thuế cho người giàu. Cái điều ấy nó không sai, nhưng mà sự thật là 40% dân Mỹ không phải đóng thuế và 20% giàu nhất đang trả tới 86% tổng số thuế, trong khi họ lại nắm một cái số tài sản đã thật ra là ít hơn 30 năm về trước do cái tính chất lũy tiến của cái hệ thống thuế khóa Hoa Kỳ. Nôm na là chỉ có người trả thuế thì mới được giảm thuế, và trả thuế càng nhiều thì được giảm càng nhiều. Nhưng mà thật ra là cái trở ngại trước mắt cho ông Trump đó của cái kế hoạch cải tổ thuế khóa đó, nó lại đến từ Đảng Cộng Hòa. Vì Hạ viện trong tay Cộng Hòa đang có một kế hoạch cải cách do Chủ tịch Ủy ban Chuẩn Tri là dân biểu Kevin Brady soạn thảo với khá nhiều khúc mắc phải dung hòa với đề nghị của hành pháp Trump, đặc biệt là cái loại thuế gọi là điều chỉnh mậu biên trên các cái nhập phụ xuất nhập khẩu với nhiều hậu quả về ngoại thương. Và thứ ba là trở ngại chính đó là còn đến từ kế hoạch thu hồi và thay thế cái đạo luật về chế độ bảo dưỡng y tế gọi là Obamacare với cái hiệu ứng rất cao đến lĩnh vực thuế khóa và đến cái nguồn thu ngân sách. Nói chung nữa thưa cô, thì nước Mỹ đang có 6 phe cãi lộn với nhau về thuế khóa, đó là phe tả và phe cực tả trong Đảng Dân Chủ, rồi có 3 phe bảo thủ ôn hòa và cấp tiến trong Đảng Cộng Hòa, và cái phe thứ 6 đó là chính quyền Trump hay có phản ứng bất ngờ. Sau cùng thì căn bản nhất đó, Hoa Kỳ cần có một kế hoạch thuế khóa gọi là quân bình, tức là không gây thêm bội chi ngân sách. Cho nên nếu mà có giảm thu đó thì cũng phải giảm chi, nhưng mà các chính trị gia đều muốn tăng chi để mua phiếu. Vì vậy mà kế hoạch cải cách tổng hợp giữa hành pháp và lập pháp khó kịp thảo luận trong cái tháng 8 này để sẽ ban hành trong năm nay, hầu có kết quả tích cực cho năm tới. Từ nay đến đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ chỉ có nghe đến những nhiễu âm khá ồn ào của các chính khách và báo chí. Và kết luận của bản thân tôi thì tôi không tin vào phép lạ kinh tế là thuế khóa của ông Donald Trump trong năm nay thưa cô.
Vâng, RFI Việt ngữ xin cảm ơn chuyên gia kinh tế Nguyễn Xuân Nghĩa đã tham gia vào chương trình hôm nay.
Vừa rồi là tạp chí Kinh tế của Thanh Hà. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí Việt Nam, Trường Khoa học Công nghệ Pháp tại Hà Nội, Mô hình Đại học kiểu mới, tạp chí do Thu Hằng biên soạn.
Việt Nam trong dòng thời sự.
Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, USTH, là kết quả hợp tác giữa hai chính phủ Việt Nam và Pháp được ký ngày 12 tháng 11 năm 2009. Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ dự án năm 2008 của Việt Nam kết hợp với đối tác nước ngoài để thành lập các trường đại học kiểu mới. Dựa theo tiến trình Bologna, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội đảm bảo 3 tính năng đào tạo, nghiên cứu, doanh nghiệp trong hệ thống đào tạo từ trình độ cử nhân đến thạc sĩ và tiến sĩ. Mục đích cuối cùng của chương trình là đào tạo giới tinh hoa và cán bộ tương lai cho Việt Nam. phía Việt Nam cam kết cung cấp cơ sở hạ tầng, đội ngũ nhân viên và cấp học bổng cho 400 nghiên cứu sinh Việt Nam tại Pháp trong vòng 10 năm. Đây là nguồn giảng viên nghiên cứu tương lai của trường USTH. Phía Pháp thì cam kết hỗ trợ mặt kỹ thuật của dự án liên quan đến đào tạo, nghiên cứu và liên kết đối tác với các doanh nghiệp. Trả lời Ban Việt ngữ đài RFI, giáo sư Patrick Boiron, hiệu trưởng trường USTH cho biết, khi được thành lập, chương trình đào tạo của trường tập trung vào 6 lĩnh vực chính, chuyên về khoa học, công nghệ như tên gọi của trường, vì đây là những điểm mạnh của Pháp, đồng thời cũng là nội dung th�a thuận giữa chính phủ hai nước.
Dans l'accord intergouvernemental ont été sélectionnés, si j'ose dire, par le Vietnam et la France, 6 grands domaines.
Trong thỏa thuận liên chính phủ, Việt Nam và Pháp cùng chọn 6 lĩnh vực lớn, đó là công nghệ, năng lượng, tin học, công nghệ nano, môi trường và không gian. Thời gian hợp tác tổng cộng là 10 năm. Dĩ nhiên là trong vòng 10 năm, nhiều thứ sẽ thay đổi. Những lĩnh vực này tiếp tục được giảng dạy, nhưng như nhiều trường đại học khác, chúng tôi cũng phải thích nghi với thực tế và nhu cầu kinh tế xã hội của Việt Nam. Vì thế chúng tôi đang hình thành một số ngành đào tạo khác nằm ngoài khuôn khổ thỏa thuận liên chính phủ, nhưng nằm trong quy chế tự chủ của nhà trường. Những ngành mới đó là công nghệ thực phẩm, công nghệ y tế và toán tài chính. Ngoài ra chúng tôi còn nhiều dự án lớn khác trong lĩnh vực công nghệ hàng không. Với Vietnam Airlines và Airbus thì có thể là vào năm 2017, chúng tôi sẽ tổ chức một chương trình đào tạo kép ở trình độ cử nhân và thạc sĩ trong lĩnh vực công nghệ hàng không. Ngành này có nhu cầu rất lớn từ các hãng hàng không của Việt Nam. Cùng với kinh nghiệm dày dặn của Pháp trong lĩnh vực này, với tập đoàn Airbus, Trường Hàng không Dân dụng Pháp và Viện Thiên văn Không gian. Đây là những đơn vị nổi tiếng thế giới có thể giúp cho việc lập ra được chương trình đào tạo trong lĩnh vực này.
Avec Airbus, par exemple, avec l'ENAC, avec l'IAS, qui sont des écoles prestigieuses internationales, pour développer une formation dans ce domaine.
Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội nhận được sự hỗ trợ của Hiệp hội gồm 42 đơn vị nghiên cứu Pháp, trong đó có 26 trường đại học. Những đơn vị này cử giảng viên sang dạy trình độ thạc sĩ với khoảng 200 giảng viên mỗi năm. Trong tương lai, sau khi hoàn thành chương trình tiến sĩ tại Pháp, 400 nghiên cứu sinh Việt Nam được trường cử đi học sẽ dần thay thế đội ngũ giảng viên người Pháp. Đây là một trong số các điều kiện đối với nghiên cứu sinh được hưởng chương trình học bổng 911 của chính phủ Việt Nam. Quá trình tuyển sinh của trường được thực hiện theo hệ thống châu Âu, có nghĩa là tuyển trên hồ sơ thay vì phải thi đại học như ở Việt Nam. Giáo sư Patrick Boiron giải thích.
Les étudiants sont recrutés à différents niveaux. Ils sont recrutés au niveau bachelor, c'est donc à la sortie de leurs études de high school.
Sinh viên được tuyển theo các cấp khác nhau. Ở trình độ đại học, họ được tuyển ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3. Yêu cầu tuyển sinh đầu tiên là kết quả học tập của thí sinh. Chúng tôi đặt ra một mức sàn để lựa chọn sinh viên. Yêu cầu thứ hai đó là trình độ tiếng Anh của thí sinh. Dù là trường đại học Việt Pháp, nhưng chương trình vẫn được giảng dạy bằng tiếng Anh vì mục tiêu của trường là đào tạo giới tinh hoa và đội ngũ giảng viên nghiên cứu trong các ngành nghề chủ yếu cần đến tiếng Anh. Tuy nhiên chúng tôi cũng hiểu rằng có một số thí sinh có kết quả học tập tốt nhưng còn yếu về tiếng Anh. Chính vì thế chúng tôi có chương trình bổ túc tiếng Anh cấp tốc trước khóa học để khi các môn khoa học được bắt đầu thì sinh viên có thể cảm thấy thoải mái hơn.
Avant même le démarrage des cours pour que les étudiants puissent acquérir très rapidement un bon niveau d'anglais.
Nếu chương trình học bổng 911 của chính phủ Việt Nam chỉ dành cho nghiên cứu sinh, thì trường USTH cũng có chính sách học bổng và hỗ trợ riêng dành cho sinh viên của trường.
Nous avons une très forte politique de soutien des étudiants, de bourses notamment.
Có rất nhiều loại học bổng với mức độ hỗ trợ khác nhau. Căn cứ theo kết quả học tập cấp 3, sinh viên có thể được miễn 25%, 50%, 75% hay thậm chí 100% phí ghi danh. Ngoài ra chúng tôi có chính sách xã hội đối với sinh viên các dân tộc thiểu số, cũng như sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hay người tàn tật thông qua hình thức cấp học bổng hoặc hỗ trợ đặc biệt. Chúng tôi có gần 1 triệu đô la từ Ngân hàng Phát triển Châu Á. Đây là khoản tín dụng được ngân hàng cấp cho Việt Nam để phát triển mô hình học bổng và các loại hình trợ giúp khác nhau. Chính sách hỗ trợ tài chính là điểm mạnh của chúng tôi, nhưng còn tùy theo năm. Tuy nhiên khoảng từ 30% đến 50% sinh viên nhận được hỗ trợ dưới nhiều hình thức và mức độ khác nhau trong thời gian theo học.
Variable selon les années, mais entre 30 et 50% des étudiants reçoivent des aides de différentes natures et de différents niveaux au cours de leurs études.
Thank you. dẫn RFI tiếng Việt tham quan tòa nhà của trường USTH hiện còn đang mượn tạm của Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam trên đường Hoàng Quốc Việt. Hoàng Hà và Vân Nhi, hai sinh viên năm thứ ba ngành nước môi trường Hải Dương cho biết một trong số các lý do chính để các em chọn USTH là không phải thi đại học và môi trường giáo dục phương Tây cởi mở.
Phỏng vấn đầu vào trường thì có một số vòng, trong đấy thì những vòng trước sẽ trả lời bằng tiếng Anh và một số câu hỏi chuyên ngành cho các thầy cô trong trường. Còn em thì với cả bạn Vân Nhi thì đã đăng ký phỏng vấn từ trước ấy, nên là cái phòng đấy chỉ cần có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh và cái điểm học phần cấp 3 tương đối tốt thì sẽ có cơ hội rất là cao được vào trường đấy.
Thực ra cái kiến thức thì nếu mà bọn em học trường khác cũng có thể nhận được một lượng kiến thức như vậy mà lại còn trong một thời gian ngắn hơn, nhưng mà cái chính ở trường là với môi trường châu Âu như này thì tất cả mọi người đều có một cách suy nghĩ nó thoải mái và bọn em được tự do nêu ý kiến và thể hiện bản thân mình. Và còn nữa là bọn em sẽ được học các thầy người nước ngoài, nghĩa là ở các trường khác thì phải thi đầu vào thì mới có thể có cơ hội học được các thầy như thế.
Trường USTH cũng áp dụng hệ thống đào tạo cử nhân trong vòng 3 năm, thạc sĩ 2 năm như tại Pháp, nên theo Hoàng Hà và Vân Nhi, chương trình học của trường bị nặng hơn so với các trường khác.
So với những trường khoa học bên ngoài thì kiến thức nó tương đương nhưng mà thời gian lại giảm số nên bọn em phải học dồn dập và học thi dồn dập nên là nó khá là khó khăn trong việc sắp xếp thời gian. Đối với sinh viên mà tham gia một số chương trình ngoại khóa nữa thì nó khá là vất vả.
Vấn đề không phải nằm ở chương trình bằng tiếng Anh mà vấn đề nằm ở việc là mình phải hoàn toàn phải học cách suy nghĩ bằng tiếng Anh. Và mà bởi vì ở trường thì thời gian học nó nặng hơn ở bên ngoài, học 3 năm. Cho nên là thường thì bọn em sẽ phải học rất là nặng và lịch học còn nặng hơn ở cấp 3. Cho nên là cái điều đấy nó thay đổi thì em nghĩ đấy là khó khăn nhất của sinh viên USTH.
Một lợi thế của sinh viên trường USTH là khi tốt nghiệp, họ nhận được hai bằng cử nhân Pháp, Việt. Ngoài ra, khả năng được đi thực tập ở nước ngoài rất cao, đặc biệt là tại Pháp nhờ những mối quan hệ của trường. Năm 2017, Trường Khoa học và Công nghệ Hà Nội có khoảng 450 sinh viên đang theo học cử nhân, 150 sinh viên theo học thạc sĩ và 70 nghiên cứu sinh tại Pháp. Giáo sư Patrick Boehm cho biết trong tương lai, trường sẽ được chuyển về quần thể Hòa Lạc rộng 265.000 m², nơi đã có nhiều cơ quan nghiên cứu cũng như một số trường đại học với cơ sở mới phù hợp hơn. Theo dự kiến ban đầu, trường USTH sẽ được chuyển đến Hòa Lạc vào năm 2018, song dự án bị chậm tiến độ 2 năm. Hy vọng đến năm 2020, trường Pháp Việt sẽ có cơ sở vật chất phù hợp với tiêu chí của một trường đại học kiểu mới.
RFI, les voix du monde.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Thưa quý vị, tạp chí Việt Nam do Thu Hằng thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Khủng bố đẫm máu tại Manchester, Anh Quốc khiến ít nhất 22 người thiệt mạng. Tàu Việt Nam và Indonesia đụng độ trên Biển Đông. Cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ra tòa vì cáo buộc tham nhũng. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Mỹ dùng Hồi giáo chống Hồi giáo trong chiến lược Trung Đông. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Trọng Thành thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội do Minh Anh biên soạn. Liệu Liên hiệp châu Âu có thể trừng phạt Hungary vì tình trạng mất nhân quyền ở nước này? RFI thực hiện với phần nhận định của thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest. Mời quý vị nhớ đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Nafafon phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.